Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong những chương trình phát thanh kỳ trước, thầy Hằng Trường đã thuyết giảng về chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp trong Bát Chánh Đạo. Hôm nay xin kính mời thầy giảng tiếp.
Cảm ơn chị Loan và cảm ơn cả anh em mà trong ban Radio Khai Tâm đã tới ở lại lâu tối nay để mà cô và xin chào các vị thính giả của đài. Thưa các bác, Bát Chánh Đạo là có lẽ là một cái bản đồ mà mình gọi là cái roadmap đó, mà chắc thật nhất, bởi vì chính Đức Phật là cái người nói ra. Nó không phải do một vị luận sư, nó chính Ngài kiếm khẩu nói ra và Ngài chắc thật mà đây là con đường đưa tới giải thoát. Thì thưa các bạn, mình đã nói về chính kiến này, chính tư duy này, chính ngữ là những cái mà cần thiết nhất của người mình, và mình nói tới cái chính nghiệp là những cái hành động làm sao mà tạo ra cái từ trường đó mà tốt, ảnh hưởng tới những người xung quanh rồi. Bây giờ ngày hôm nay mình nói tới cái chính mạng. Cái chữ mạng này đó là cái mạng sống. Và có nhiều người đó, mình biết rằng đó là Đức Phật không nói tiếng Trung Hoa, ngay là tiếng Ấn Độ. Nhưng mà khi mà dịch ra thì chữ mạng này đó, có nhiều người hiểu lầm rằng đó là mạng đó, tức là thân mạng hay là cái gì đó, vân vân. Nhưng mà cái mạng này đó, nó có hai cái ý nghĩa mà sâu sắc. Cái mạng là cái sinh mạng. Và cái mạng này là cái nghề nghiệp của mình nhờ cái gì để mình sống. Thì muốn như vậy để mình đi sâu vào chi tiết. Còn một lần đó, Đức Phật hỏi các đệ tử ở Ngài đó, Ngài hỏi rằng là cái thân mạng của chúng ta đó dài bao lâu? Thì có người nói dài trong một ngày một đêm. Có người nói thân mạng á, như khi nó dài đó trong một khoảnh khắc. Nhưng có người nói cái thân mạng á, nó dài trong một cái hơi thở thôi. Hơi thở vô, hơi thở ra thôi. Trẻ ra là cái thân mạng á, nằm trong cái hơi thở, Đức Phật nói đúng đó. Trong cái sát na nhỏ như vậy. Một cái hơi thở vô, hơi thở ra thôi. Thành do đó đó, mạng đấy á, chính là cái sự sống, cái sức sống, cái nguồn sống của mình. Cái mà làm cho mình sống ở đây nè. Thì bây giờ đó, nhiều khi đó, nó liên hệ tới cái nghề nghiệp của mình, vì cái nghề là để nuôi cái sinh mạng của mình. Nhưng nếu mình ngồi mình nghĩ lại cái nguyên ủy của câu hay là cái chữ mạng đó, thì mình sẽ thấy rằng đó, cái chính mạng đó là phải làm sao cho cái sự sống của mình đó, nó phải hợp nhất với cái trời đất. Cái thiên lý là cái chân lý của trời, và cái chân lý của đất là gì? Với cái lòng người, kinh nghiệm sống của người ta, phải hợp nhất với con đường trung đạo. Cái sự sống của mình nó không có đi quá lỗ, không thiếu, không thừa, không đi lệch qua một bên. Lệch qua một bên có nghĩa là mình làm những cái chuyện mà mình cảm thấy là càng lúc càng mất thăng bằng trong cuộc sống, càng lúc càng bị stress, càng bị đau khổ nhiều. Và cuộc sống của mình nó phải làm sao mà mình gọi là cái sinh mạng mình càng ngày càng hưởng thường, càng ngày càng mở ra. Mình cảm thấy là những chuyện mình làm, chuyện gì cũng hanh thông, thông suốt vô ngại cả. Nhưng mà muốn nói như vậy thêm nữa, thì bây giờ đó mình hãy nhìn phân tích cái chữ mạng đó mà theo triết từ của người Trung Hoa. Nếu người Ấn Độ thấy cái mạng mà Đức Phật đã thấy đó, cái mạng nằm trong một cái hơi thở, thì cái đó là cái kiến giải mà mình gọi là kiến giải của đạo giải thoát. Cái nhìn của đạo giải thoát để thấy rằng cái sinh mạng mình nó rất là ngắn ngủi trong hơi thở thôi, vô mà không ra là mình hết cái mạng rồi. Và mình thấy cái mạng mình nó tại đó cũng ngắn ngủi lắm, không dài gì đâu. Nhưng bây giờ nếu mà mình nhìn theo cái kiểu của người Trung Hoa, mà triết từ của Trung Hoa, cái chữ mạng này nó cũng vui lắm các bạn. Thì chữ mạng này nó có mấy cái sự mà hợp lại như sau. Mình nhìn cái hình vẽ đó, thì phía trên đó là nó có một cái chữ nhân, nhân là nhân quần, có nghĩa là tất cả loài người. Ở dưới chữ nhân đó là có một cái gạch, có nghĩa là mình phải hợp nhất với cái nhân quần. Tức là cái sinh mạng mình là nó phải hợp nhất với nhân quần, nhưng mà phía dưới nữa đó, nó có một cái miệng và có một cái lỗ tai. Cái miệng và cái lỗ tai này là sao? Là nếu mình sống là cái miệng mình phải nói, mà cái miệng nói mình có ăn mình được chứ. Nếu mà không có cái miệng sao ăn, sao nói thì làm sao sống được. Thành muốn sống là phải có cái miệng để mà ăn. Nhưng mà là bác, nó còn có cái lỗ tai nữa. Tại ra cái lỗ tai là muốn sống thì tại ra cũng phải có cái lỗ tai để mình lắng nghe. Cái người chết thì họ không nghe nữa bạn ơi. Người sống không còn nghe. Thành ra cái lỗ tai với cái miệng đó, nó hai cái biểu tượng là lạ lắm. Tại sao họ không để cái lỗ mũi để mà thở không? Không để cái miệng và cái lỗ tai. Đó là quan niệm của người Tàu thì nói rằng là thế nào là họ định nghĩa cái sự sống hay là cái sinh mạng. Họ định nghĩa rằng đó là mình nói được, mình lắng nghe được và mình hợp nhất với nhân quần, hợp nhất với những người xung quanh. Cho nên cái lời nói mình nói ra hay là mình nghe được đó, những cái chuyện đó mình gọi là interaction đó. Khi mình có cái sự liên hệ giữa mình và người mà đem tới cái sự hợp nhất thì mình mới có cái sinh mạng được. Bây giờ nói cái đó đó, mà nói cho nó dễ hiểu ra như vậy nè. Nếu bác mà sống với người trong nhà mà cái miệng mình lúc nào cũng cả lộn với họ cả, cái lỗ tai mình không lắng nghe người ta, thì người trong nhà gọi là nhân quần, mình với người với họ, mình sẽ không sống được với họ. Mình sẽ đau khổ, mình sẽ đi chỗ khác. Và các bạn thấy đó, nếu mình sống đó mà mình không, người ta không cho mình cái quyền tự do ngôn luận nói năng gì cả đó, thì mình cũng sống không được. Thế nên cái chữ màng theo cái kiểu việc của người Trung Hoa triệt tử này ấy, thì tả ra ý nghĩa rất sâu sắc. Và nó có rõ ràng ý nghĩa là dính liền với những người xung quanh, cái màng lưới nhân duyên của những người mà mình sống. Nó khác với cái ý nghĩa là cái màng sống đó là trong một hơi thở. Mà đây là cái ý nghĩa triệt tử mà những ông thánh hồi xưa đặt ra cái ngôn ngữ Trung Hoa đó. Họ cảm nhận rằng thế nào là định nghĩa của một cái màng hay là một cái sự sống. Tại ra cái màng, cái sự sống là cái gì? Là cái sự hợp nhất của cái lời nói và cái sự suy nghĩ của mình với cái nhóm người mà mình sống chung với nhau. Tức là người có người mình không sợ rời rạc. Sự sống tức là cái màng lưới. Sự sống không phải đơn độc. Nó gồm có cái chữ hợp nhất và nhân quần đó. Chữ nhân và chữ một. Thì nói như vậy rồi thì các bạn sẽ thấy rằng cái sự thấm thủy của chữ màng này nó đưa tới một cái đó. Tại là cuộc sống của mình không thể rời rạc được. Và khi Đức Phật nói cái chữ chính màng đó, mà dùng bất kỳ cái concept, cái quan điểm của người Hoa hay là người Ấn Độ thì đều như nhau cả. Thì mình làm sao mà cuộc sống của mình đó, nó càng ngay, nó càng hướng thượng, nó càng khai mở. Và mình cảm thấy là mình càng sống thì mình càng hợp nhất với cái nhân quần hơn. Mình không tách rời ra được. Và cái sự sống của mình mà càng sống đó, thì mình càng đi vào trong cái sự quân bình mà mình gọi là cân bằng trong trung đạo. Tính cái trong cái chữ màng đó, nó có chữ nhất, các bạn thấy nó nằm, nó rất là chệm chệ, là cái sự cân bằng vô cùng. Và cuối cùng cả, nếu mà mình mà sống mà mình gọi là cái màng của mình đó, mà cho đàng hoàng, cho tốt đó, thì chắc chắn nó đưa tới một cái điều rất quan trọng là mình phải hợp với trời đất, thiên lý và nhân tâm. Phải đắc nhân tâm, phải hợp với thiên lý. Thành do đó nổi cái chữ mà màng này thôi, chỉnh màng này, nó cũng nói lên một cái cuộc sống của mình đó. Mình phải làm sao mình nuôi dưỡng cái sự sống này đó, để mà nó không ngừng mà tiến hóa và khai mở. Thì thưa bạn, từ cái chỗ mà ý nghĩa là mình phải làm sao mà nuôi dưỡng cái sinh mạng này, thì nó đưa tới cái chuyện là làm sao mình phải làm có cái nghề cho đúng đắn. Thì cái câu chỉnh mạng này thường thường được dịch ra rằng là cái nghề cho đúng đắn, đó là cách mà dễ hiểu nhất và ai cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà cái nghề cái đụng đặng thì đúng hơn, mình nên hiểu là mình phải làm gì cho đụng đặng để nuôi dưỡng cái màng sống của mình. Cho nên làm gì cái đụng đặng nuôi dưỡng cái màng sống của mình nó khác với cái nghề thôi các bạn. Vì có nghề có thể là một cái nhiệm vụ, một cái góc độ, một cái role mà mình sử dụng trong xã hội. Nhưng mà làm gì để nuôi dưỡng cái sinh mạng của mình thì nó lại khác hơn. Và nó lại khác với cái chuyện là chính nghiệp, là những cái hành động, những cái tư trường của mình tạo ra. Cho nên cái chữ chính mạng này nó hay vô cùng. Nó nói tới cái nghề nghiệp, cái việc làm của mình. Nhưng mà nói mình làm cái gì để nuôi dưỡng sự sống của mình. Cho nên thường thường các bạn biết đó, cái kim chỉ nam cho cái chỉnh mạng này, Đức Phật thường nói rằng các con nên tìm cái nghề gì đó, cái việc làm gì đó đó, nuôi dưỡng cái mạng sống của con, mà đừng có sát hại sanh linh. Các con nuôi dưỡng sanh mạng con, nhưng mà đừng có phạm vào cái chuyện là ăn cắp, ăn trộm cái sự sống hay là cái sinh mạng, sinh lực của người khác. Vì nhiều khi mình ăn trộm cái sinh lực của người khác không thì cũng không được. Mình phải nuôi dưỡng cái sinh mạng của mình ấy, bằng cách là mình đừng làm những cái điều mà trái ngược với luân thường đạo lý, những cái điều mà mình gọi là tà dâm vân vân. Và mình hãy sống ấy, nuôi dưỡng sinh mạng của mình ấy, một cách chân thật, không nên dối trá. Và mình hãy nuôi dưỡng sinh mạng của mình bằng một cái nghề đó đó mà không làm cho mình nghiền ngập hay làm cho người khác nghiền ngập, người khác đi vào con đường đó mà mình gọi là trác táng. Nói một cách khác, Đức Phật dùng cái ngũ giới gọi là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không say sưa. Dùng đó làm cái guideline, dùng làm cái kim chỉ nam để mình có được một cái phương thức mà nuôi dưỡng cái mạng sống của mình. Và các bạn biết là cái nuôi dưỡng cái mạng sống đó là cái quy tắc sinh tồn quan trọng nhất, vì không có cái người nào đó mà không cần sinh tồn cả, ai cũng cần sinh tồn cả. nhưng mà mình sinh tồn như thế nào mình không làm hại người khác mà được. Nhưng mà như lần trước thì đã có trình bày với các bác đó, là nhiều khi cái tâm thức của con người mình đó, nó có 5 tầng lận. Mà cái tầng mà cao nhất thì gọi là vô ngã, thì con người lúc nào cũng làm chuyện tốt, chuyện thiện như người ta. Cái tầng tâm thức thứ hai đó gọi là vị tha đó, thì lúc nào đó mình cũng làm lợi cho tha nhân. Nhưng cái tầng tâm thức thứ ba đó là tâm thức gọi là vị ngã đó, thì ích kỷ hơn. Mình lo cho mình, nhưng mình không hại người ta, mình lo cho mình thôi. Mình không giúp người ta, mình lo cho mình. Thì cái tâm thức vị ngã thường thường là cái tâm thức mà mình gọi là sinh tồn vô cùng. Bây giờ giữ cái tâm thức vị ngã này là còn cái tâm thức gọi là hài ngã và hài tha. Hài ngã là phá hoại cái người khác, làm cho người khác đau khổ. Hài ngã là hại mình, tự mình hại mình, làm cho mình đau khổ, làm cho mình đày đọa. Và hài tha đó là làm cho người khác đau khổ và nhiều khi đưa tới cái chết. Thì hai cái tầng tâm thức mà hài ngã và hài tha là tâm thức nó bình hoàng mà nó cứ đưa xuống thôi. Đi vào trong cái black hole của cái tâm lý. Nếu mà mình sống mà mình cảm thấy những cái chuyện mình làm nuôi dưỡng sự sống của mình đó, mà đi ngược với lương tâm đó, thì mình đã thấy rằng mình không bao giờ vui cả. Nếu mình sống đó mà mình thấy cái miệng và cái lỗ tai mình đó, nó không hòa hợp với nhau, con người mình không hòa hợp với cái đám người mà gia đình của mình xung quanh, thì mình sống không vui. Thành do đó đó, chuyện đầu tiên cả mình sẽ khám phá rằng đó, nếu mình sống ngược với lương tâm của mình đó, thì tức là cái lỗ tai và cái miệng của mình nó sẽ không bao giờ nó là vui vẻ cả. Cho đó, cái quy tắc đầu tiên của cái chỉnh mạng đó là mình phải sống với cái lương tâm của mình. Và do đó thôi, đó, nhiều chuyện mình sẽ thấy ra, nhiều cái nghề nhiều khi đó mình có thể giúp cho mình sinh tồn, nhưng mà nếu nó làm cho mình bị mâu thuẫn của cái lương tâm thì mình nên suy nghĩ lại. Kế tiếp đó là mình bắt đầu thấy là nếu mà cái nghề của mình hay là cái cuộc sinh tồn của mình đó mà nó tạo ra quá nhiều cái mâu thuẫn, quá nhiều sự giằng co với những cái người sống thân thương của mình, thì mình cũng nên ngừng lại. Còn một người báo cáo rằng, thưa thầy, con có làm cái nghề, con biết là con phải làm thôi, vì con không cách gì không làm được, là con làm trong cái nhà đồ tệ, trong nhà sát sanh. Nhưng mà con cảm thấy rằng, thưa thầy, thân thể của con nó hôi cái mùi của động vật. Là con về, con lúc nào con cũng giận dữ, khó chịu. Và con ngủ không yên. Đồng thời đó, con và vợ con đó, là từ khi con có cái nghề đó thì con cứ xích mích hoài. Và không bao giờ có được một cái niềm vui với gia đình của con cả. Làm cái tánh con cứ nóng nảy, khó chịu như vậy. Cái đó là một cái ví dụ đó, là khi mà cái cuộc sinh tồn của mình và cái nghề hay cái việc làm để mình sinh tồn đó, mà nhiều khi nó không đúng với cái nội tâm, cái lương tâm, nó sẽ tạo ra cái sự giằng co với những người xung quanh, vì họ sẽ cảm thấy cái tư trường của mình đó, nó không đẹp, không tốt nữa. Thì khi anh này nói như vậy rồi thì thầy khuyên anh nên đổi nghề. À, chính anh ta cũng biết rằng cái nghề không đưa tới hạnh phúc, nhưng mà anh không dám xác quyết là có nên đổi hay không. Tại vì cái trade-off đó, tức là cái mà bù lại là cái nghề này nó tạo ra có một số tiền tương đối tốt. Mà đồng thời đó, thưa các bạn, ở trong cái thời mà kinh tế nó đang đi xuống như vậy, nhiều khi cái nghề nghiệp của mình chưa chắc là cái nghề mình muốn nữa. Và mình chỉ làm sao sinh tồn mà thôi. Cho nên đây là một cái khó khăn nhất trong cái thời đại của cái thế kỷ 21, là nhiều khi những cái nghề đó nó không đúng với cái ý nguyện của mình. Và nhiều khi những cái nghề đó nó sinh ra rất nhiều cái sự giằng co tranh đấu trong nội tâm. Nhưng mình phải sinh tồn, cho nên mình phải sử dụng và làm những cái nghề đó. Đó là một cái hiện trạng mà khó khăn nhất của cái thời mà Đức Phật gọi là đấu tranh kiên cố của mạt pháp. Cái đó là cái thời đại mình không thể nói là ai đúng ai sai được. Nhưng mà cái thời đại mà khi mà cái vật chất càng ngày đó, nó càng thay thế cái nghề thuật sống. Nó càng làm cho cái nghề thuật sống của mình càng ngày càng biến mất. Những cái phương thức dịch vụ, cho nên những cái nhu cầu mà sản xuất, cho nên cái phương thức sản xuất, cho nên vân vân, càng ngày càng thay đổi hơn nữa đó, thì con người mình sẽ càng ngày đó, mình sẽ không biết là những cái dịch vụ mình ra nó có còn mang cái tính nhân bản như là hồi xưa thời Đức Phật nói hay không. Thành do đó, Đức Phật nói rằng là cái thời đại mỗi ngày mỗi thay đổi và cái vật dục mỗi ngày mỗi cao, cái đấu tranh nội tại của con người mình sẽ mỗi ngày mỗi sâu sắc hơn. Do đó khi mà mình nói tới cái chính màng thì mình bắt đầu thấy rằng tại đó những cái phương thức mà mình gọi là sinh tồn của chính mình ấy, nhiều khi nó có thể tổn hại đến những chúng sinh khác mà mình không có cách để giải quyết. Là bởi vì cả một cái hệ thống xã hội tạo ra rất nhiều cái dịch vụ, rất nhiều cái ngành, những cái ngạch mà thường thường tạo cho mình công việc để mình sống, nhưng mà nhiều khi có thể đi ngược lại về lương tâm của chính mình. Cho nên đó là một cái khó khăn mà có lẽ là không một người nào đó, một cá nhân nào có thể có một cái câu trả lời được cả. Khi cái mạng lưới nghiệp nó càng ngày nó càng giăng bủa ra, càng ngày càng rộng, Các bạn thấy đó là đó là một cái mà mình không ngừng phải thay đổi, không những là chính mình mà có cái tác dụng thay đổi cái hệ thống của xã hội nữa. Mà đó là một trong những điều mà khó khăn và quan trọng nhất mà cái Phật giáo thời kỳ 21 cần phải đối diện, là làm sao mình có thể có một cái sự thay đổi đó rất sâu sắc, không phải cho chính mình mà cho xã hội và cho cả địa cầu. Bây giờ cái điều thứ ba đó mình cũng cần nên nói tới, đó là cái hậu quả. Hậu quả của những cái nghề hay những công tác, công việc đó mà nó không đi vào cái lòng người được, nó đi ngược với cái lòng chính mình, đi ngược với cái lương tâm, thì cái hậu quả thường thường nó immediate là mình thường thường mình có bệnh, mình đau khổ, bức rứt, bức xúc, mình có nhiều cái chuyện mình cảm thấy là ngay trong người mình cũng không thể sống được, không thể chịu được. Thì những cái chuyện đó đó nó sẽ càng ngày ấy, nó sẽ càng sâu sắc hơn, nó càng ngày càng thấm vào trong lòng của mình hơn. Lúc đầu thì mình cảm thấy được rồi, không căng gì, mình cứ làm cái chuyện này đi. Nhưng mà từ từ đó, cứ làm cái chuyện gì mà nó đi ngược về cái lương tâm của mình, nó bắt đầu có cái sự giằng co với những người xung quanh, họ phê bình mình. Thì từ từ mình sẽ thấy đó, chuyện đó nó càng lúc càng sâu, càng sâu, càng sâu, càng sâu vào trong người mình. Và càng lúc mình càng thấy càng khó chịu hơn, đau khổ hơn, đau khổ hơn. Thì lúc đó thì mình bắt đầu mình ngồi mình suy nghĩ lại. Và có lẽ đây là lúc mà mình nên thay đổi cái nhìn của mình về những cái chuyện xung quanh. Có một người nói với thầy, thưa thầy, con chỉ chuyên làm về cái ngân khoản thôi. Nhưng mà sau khi con làm cái ngân khoản của một company như vậy đã nhiều năm rồi, thì bây giờ con thấy rằng tại đó con không còn có một cái thích thú gì con làm cái này nữa. Thì thầy chưa hỏi là cái ảnh hưởng của cái chuyện ngân khoản như thế nào. Thì cô ta nói rằng, thưa thầy, là bởi vì cái chuyện rất giản dị đó, là con không còn thấy cái personal growth, tức là cái sự phát triển cá nhân con nữa. Con cứ lặp đi lặp lại cái chuyện đó hoài, con cảm thấy nó buồn tẻ quá, nó vô vị quá. Thì thầy cũng chưa kịp hỏi, nếu như vậy thì cô có nghĩ rằng cái chuyện cô làm nó có đem tới những cái điều hài cho những người xung quanh không đó? Thầy chưa kịp hỏi, thì cô ta nói, thưa thầy, thì nó lúc nào có ảnh hưởng những người xung quanh, những người mất việc, những người mà trong hạng như này vân vân vân. Nhưng mà có lẽ một cái điều mà ảnh hưởng đối với con đó, mà lớn nhất đó, là không phải chuyện người ta mất việc, mà cái chuyện là con khi làm cái công việc nghiên cứu và khi con phân tích những cái ngân khoản của cái công ty như vậy, cái điều mà đau khổ như của con là nhiều khi con không thể nói thiệt được, và chính cái chuyện con không thể nói thiệt được đau lòng còn hơn là cái chuyện người ta mất việc. Thì khi thầy nói như vậy, thầy sẽ đặt câu hỏi là như vậy tại sao cô không chịu thay đổi? Và sau khi mà cô làm đã 8-9 năm rồi, bây giờ cô cảm thấy là cô không có một cái chỗ nào để cô tiến hóa cả, cô thấy cứ lặp đi lặp lại một cái chuyện như vậy, thì tại sao cô không thể thay đổi? Thì đây, sợ hãi. Sợ hãi là cái làm cho mình không muốn thay đổi. Mình muốn giữ cái status quo, là một cái tình trạng mà cứ giữ nguyên. Và mình vì mình sợ hãi cho nên đó, nhiều khi chính sợ hãi đó đó mình sẽ làm cho người ta sợ hãi hơn. Và chính sợ hãi đó nhiều khi là mình đi làm những công việc đi ngược lại với cõi lòng của mình. Thành do đó đó, một cái lời khuyên của Đức Phật trong cái con đường chỉnh mạng đi tìm cái nghề đó, là mình nên làm cái nghề hay là mình làm cái gì đó mà không đem tới sự sợ hãi cho người khác, cho chúng sanh khác. Một cái lời nói, một cái lời khuyên rất chỉ lý của Ngài. Tại vì Ngài nói rằng nếu mà con tôn trọng sinh mạng của con đó, thì con cũng nên tôn trọng sinh mạng của kẻ khác, của chúng sanh khác. Và cái sự sợ hãi đó mà con vô tình con làm cho người ta cảm nhận được, thì sự sợ hãi đó nó sẽ trở lại với con. Và khi sự hại mà tới rồi thì cuộc sống nó sẽ trở nên vô vị. Và vì nó vô vị cho nên con sẽ thấy rằng đó, bất kỳ một cái chuyện gì mà mình nghĩ tới chính mình mà mình không tìm được đáp án để nuôi dưỡng cái sự sống của mình, thì mình biết là mình phải thay đổi cái nhìn về cuộc sống. Thay đổi cái nhìn. Nếu không thay đổi cái nhìn thì mình sẽ mãi mãi ở trong cái vòng luẩn quẩn. Thì thưa bác đó, cái chuyện nghề của mình và cái sự sinh tồn của mình nó đi tới một cái kết luận rất là quan trọng, rằng bất kỳ cái chuyện gì mình làm cho sự sinh tồn là cái nghề của mình mà đi ngược cái lương tâm, số 1, tạo ra cái sự giằng co với những người mình sống xung quanh, số 2. Số 3, chính mình cảm nhận những đau khổ, những bệnh hoạn, những cái stress, bức xúc mà mình khó chịu vô cùng. Thứ 4, mình không cảm thấy có một cái sự tiến hóa, một thay đổi nào trong nhân cách và một sự khai mở nào trong cuộc sống. Mình không thấy một cái tương lai, một cái tiền đồ, một cái chi nó đẹp cả đó. Thì bắt đầu thấy như vậy thì mình phải đặt câu hỏi để thay đổi sự suy nghĩ về cái nhìn của mình. Và mình bắt đầu thay đổi cái nhìn để mình tìm ra một cái phương thức sống mới. Và nhiều khi đó cần những người bạn, những cái người trong cộng đồng, những cái người có học đạo để mà giúp mình thay đổi cái nhìn. Và do đó, đó là một trong những cái điều căn bản nhất khi mà cái mạng sống của mình không được đi theo con đường chân chính. Thưa các bác, Đức Phật sau khi mà Ngài nói về cái chính mạng như vậy và nói rằng là nếu mình mà sống thì mình đừng đem cái sự hại đến người khác đó, thì nó có một cái hệ quả rất quan trọng. Mình nên tìm cái phương thức sống nào đó mà đem lại cái hạnh phúc không phải cho mình mà thôi mà cho người khác. Cái câu hỏi đặt ra trong cái thời đại bây giờ đó là mình có những cái tuyển chọn đó dễ dàng hay không? Và câu trả lời rằng nhiều khi mình không có tuyển chọn. Hoặc là cái tuyển chọn của mình rất là bị lệ thuộc bởi những cái yếu tố của cái xã hội, của cái cộng đồng mình sống, hay là của cái dân tộc và của đất nước mình đang ở. Do đó là mình giống như một con cá mà nó lội trong một cái hồ nước nhân tạo. Và nhiều khi cái hồ nước đó nó có những cái luồng nước người ta tạo ra mà nhiều khi mình phải đi theo cái luồng nước đó. Mình không có cái biển cả rộng lớn để bơi. Và đó là một trong những khó khăn lớn nhất đó khi mà bạn học Phật và khi bạn đi vào trong cái vấn đề của chính mạng. Tức là một cái vấn đề rất phức tạp là cái cuộc sống của mình, cái nghề nghiệp của mình đó, nhiều khi sẽ không được như ý. Và nhất là trong cái lúc mà cái kinh tế nó đang sụp đổ hay là nó đang thoái hóa như vậy đó, thì cái chuyện mà tìm được cái việc làm thôi đó cũng đã khó khăn rồi. Trong thời gian gần đây thì thầy có cơ hội đi hành hương ở bên Trung Quốc. Thì thầy mới khám phá rằng là đã có rất nhiều người, họ làm đủ thứ nghề cả. Họ làm không phải là buôn gánh bán bưng mà thôi. Họ làm đủ thứ nghề cả. Mà những nghề đó, đó khi mình ngồi lại mình hỏi họ đó là các bạn có thích cái làm cái chuyện này không? Họ nói thẳng ruột luôn là tôi không bao giờ thích làm những cái nghề này đâu. Nhưng mà nếu tôi không làm thì làm sao mà tôi có thể sống được? Cái đó là cái câu mà dường như là mình sẽ nghe tới rất nhiều người. Không phải là cái nước bên Tàu, mà có thể là cái nước mình đang sống, một nước mà mình gọi là developed countries, một nước rất giàu có. Thì thưa bác đó, cũng một cái token như vậy, cũng chuyện như vậy. Khi thầy ở bên Hùng Gia Lợi đó, thì thầy cũng đặt câu hỏi, tại sao anh yêu cái nghề anh đang làm không? Thì anh nói không, con không có yêu cái nghề con đang làm nữa, nhưng mà thầy nghĩ qua con có thể làm cái gì khác nếu con không làm cái nghề này. Thì đương nhiên cái nghề này thì mình cũng cần ra, nhưng mà cái ý chính đó là các bạn thấy cái sự bỏ tay, cái khó khăn trong tìm công việc. Và do đó đó, mình nên có một thái độ và một sự suy nghĩ nên hài hòa, và nên nhiều khi mình nên hỗ trợ cho tất cả những cái người đó đang ở trong cái thế kẹt, hơn là mình lên án nói rằng là họ làm xấu hay là nghề nghiệp của họ là không đúng đạo đức, không nhân đạo v.v. Vì nhiều khi có những sự khó khăn của cuộc sống bây giờ. Thành do đó đó, mình chỉ tận lực làm sao mà đừng làm những cái chuyện đưa tới sạc đạo dâm vọng tửu. Mình làm sao đừng đi ngược với lương tâm. Mình làm sao đừng có những cái sự giằng co tranh đấu với những người xung quanh. Làm sao mình đừng có những cái hệ khổ trong tâm của mình. Và mình nên hỗ trợ, mình nên có cái tình thương đối với những người mà đang ở trong cái thế kẹt, đang cần việc làm. Và mình nên cầu nguyện rằng, thật sự cầu nguyện rằng đó, là cái tâm con người mình nó càng ngày càng khai mở, bớt đi những cái sự dữ dằn mà chỉ đem tới cái đau khổ và cái sự sợ hãi cho người khác.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hàng Trường về Bát Chánh Đạo. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của nhóm Radio Khai Tâm ở Dallas. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.